This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Với phần phụ trách trực tiếp nói chuyện của luật sư Mai Cổ Cao ngày hôm nay, quý vị có những thắc mắc trong vấn đề immigration liên quan đến bảo lãnh anh chị em, cha mẹ, vợ chồng hoặc gặp trở ngại trong vấn đề bảo lãnh. Quý vị nào có con em của mình muốn tìm hiểu về hồ sơ du học cũng như hồ sơ đầu tư, quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình này. Và đặc biệt là khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị muốn biết quyền lợi của mình ở đâu thì quý vị cũng có thể gọi vô để tham khảo. Và đặc biệt, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện với Sunwick, quý vị có thể ghé qua để tham khảo hoặc là gọi để lấy hẹn với luật sư Michael Cao. Và một văn phòng tại Asia Times Square ở Grand Ferry, Arlington, quý vị cũng có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí, cũng như gọi điện thoại hay là ghé qua để lấy hẹn với luật sư Michael Cao. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Việt Tấn. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Thưa luật sư, không biết là Visa Bulletin trong tuần lễ này có gì mới không ạ?
Dạ vâng, Visa Bulletin thì nó ra cách đây cũng mấy tuần rồi anh Việt Tấn. Nói chung là không có thay đổi. Chắc là cỡ 2 tuần nữa thì cái Visa Bulletin tháng 12 sẽ ra, rồi lúc đó Michael sẽ trình bày cái Visa Bulletin mới luôn.
Dạ vâng. Xin được chào, vừa rồi có hai vị thính giả mới gọi vô và xin giữ đường dây dùm ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị nhé. Quý vị có thể gọi trở lại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Và trở lại với luật sư Mai Cổ Cao thì thưa luật sư, trong những cái sinh hoạt mới, rất là mới bây giờ của vị tổng thống của chúng ta đây, thì cái vấn đề mà bảo lãnh, về bảo lãnh mà có liên quan đến người Việt Nam đó, thì cái cái visa nào bị ảnh hưởng nhiều nhất thưa luật sư?
Nói chung là hầu hết visa bị ảnh hưởng nhiều anh Nhật Thắng ơi, nhất là những cái visa căn cứ theo lao động nha. Cái vấn đề mà EB á, là 1, 2, 3, 4, 5, căn cứ theo ví dụ như chương trình H1B, chương trình L1, chương trình EB5, chương trình này kia. Nói chung là sở di trú gần đây người ta kiểm tra hồ sơ rất là kỹ lại, yêu cầu thêm bằng chứng rất là nhiều. Những cái diện gia đình đó thì theo Michael thấy nó vẫn bình thường, nó không có thay đổi.
Dạ vâng.
Nhưng mà một lần nữa gần đây tổng thống nói là muốn bỏ chương trình bảo lãnh thân nhân gia đình di chuyển á, anh Nhật Tấn, thì cái chuyện đó thì nói chung là đồn thôi, như luật nó không có thay đổi, nhưng mà cái vấn đề nguy hiểm hay không thì có thể là mai mốt. Dạ.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình, cho biết quý danh và cầm máy lên giùm ạ. Cảm ơn. Rồi, đúng rồi anh, cho biết tên luôn ạ.
Hai người luôn ạ.
À, chị đó, rồi hai cho một người, cho chị nào mới lên tiếng đó. Hello.
Hello.
Mời chị. Dạ.
Dạ xin lỗi anh, em muốn hỏi về vấn đề của em đi du lịch đó. Em là như là đi du lịch đi qua thăm gia đình ở bên đây. Rồi em có gặp một người thương, rồi bây giờ muốn như là ý định là đến với nhau là định lập gia đình đó, rồi em như là còn một tháng nữa em sẽ trở về Việt Nam, nhưng mà bây giờ em không biết được sao, ông nhờ được sư cho em biết.
Dạ, trong cái trường hợp này nó cũng hơi phức tạp, là tại vì Michael không có biết là chị có ý định là ở lại đây để đợi phỏng vấn luôn, hay là chị muốn đi về về vẫn tiếp tục đi du lịch, rồi vẫn mở hồ sơ bảo lãnh, rồi mà mốt phỏng vấn ở Sài Gòn, ở Việt Nam vân vân. Dạ.
Dạ, dạ em muốn thế giờ là ở đây mà luôn á.
Vấn đề ở luôn á thì nó có những mấy cái điều kiện. Thứ nhất là chồng của chị phải có quốc tịch Mỹ.
Dạ.
Ok. Nếu mà muốn ở lại luôn là phỏng vấn ở đây. Hiện tại nó có 9-10 tháng ở Dallas. Ở Dallas là hiện tại 9-10 tháng mới có ngày đi phỏng vấn. Thì trong cái thời điểm đó thì mình không được quyền rời khỏi nước Mỹ chị.
Mà như là em cái visa của ở Việt Nam em là tới tháng 3 năm tới là hết.
Đúng rồi đó. Cái một năm multiple entry ra vô bao nhiêu lần cũng được, tháng 3 hết hạn.
Tháng 3 là hết hạn, tại vì
Dạ, nó không ảnh hưởng tới hồ sơ chị ăn thua, là chị có muốn làm với cái thôn ở đây và làm cái hồ sơ
em muốn ở lại đây rồi. Em muốn ở lại cái thôn.
Dạ, nó không ảnh hưởng tới hồ sơ. Michael khuyên nếu mà chị muốn biết thêm chi tiết, những cái thủ tục này nói chung khó thì không khó, nhưng mà dễ cũng không dễ. Chị có thể là kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú chị. Những cái văn phòng luật sư immigration law firm, những cái văn phòng luật sư di trú thì người ta có thể giúp chị. Dạ.
Rồi chị ha, chúc chị may mắn nha. Xin chào chị. Rồi cái chị ở thành phố nào?
Dạ, em ở Dallas.
Dallas, chị có thể ghé qua Sài Gòn Mall văn phòng luật sư trong đó nha, nếu chị muốn gặp văn phòng luật sư Michael Cao ha.
Dạ.
Ngang với Lee Sandwich. Dạ. Xin chào chị nha.
Dạ. Dạ cảm ơn.
Dạ vâng. Trong cái vấn đề mà trường hợp của chị vừa rồi đó, nếu mà có người có quốc tịch muốn bảo lãnh một người đi du lịch, tấn hỏi lại, tức là người du lịch qua đây gặp người thương, tiếng xét ái tình đi, nói vậy cho nó gọn. Rồi
yêu.
Rồi khi mà giấy tờ của họ đó là không có out of cái giống như cái visa mà thường thường cái visa mà chính phủ Mỹ cho đó, ở bên Việt Nam
tháng,
đó, là 6 tháng. Và cái visa đó không quan trọng nữa, tại cái 6 tháng đó ra vô nhiều lần thì được. Nhưng mà khi mà ông hải quan, ông đóng cái dấu, ông nói là 3 tuần hay 4 tuần gì đó, luật sư. Cái trường hợp này là khác nữa phải không luật sư?
Dạ vâng, nó có hai trường hợp khác nhau. Thường thường là khi phỏng vấn ở lãnh sự ở Việt Nam, thì người ta cấp cái 1 năm multiple entry là ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Tuy nhiên thông thường là mỗi một lần vô hải quan của Mỹ, ví dụ là bay vô Dallas đi, hoặc là bay vô Houston Bush đi nha, thì là hải quan ngay ở biên giới, nghĩa là ngay ở sân bay á, thường thường người ta bấm cho mình 6 tháng. Trong cái thời điểm 6 tháng đó thì mình cứ đi chơi, một cách thì mình đi chơi mà. Nhưng mà nếu trong cái trường hợp như anh Việt Tấn nói là yêu, bắt đầu quen một người có học tịch Mỹ mà có ý định á, thì là mình mở cái hồ sơ. Một khi mở hồ sơ là thắng thua là cái hồ sơ đó thôi, nó không có quan tâm tới cái phần mà du lịch nữa, B1, B2 nữa. Cái lý do là cái hồ sơ mình mở là nó gọi là chuyện tình trạng chuyển nhiệt. Nó là adjustment of status, adjustment là đổi. Status là đổi tình trạng. Okay, thì một lần nữa là ăn thua cái hồ sơ đó. Mình chỉ cần chứng minh đó là mình là vợ chồng thiệt. Thì thông thường là bên sở di trú người ta ok, người ta cho phỏng vấn ở đây và cấp thẻ xanh ở đây. Dạ.
Dạ vâng, sẵn luật sư có nói, Tấn nhớ không lầm là có một lần nữa luật sư đã nói về vấn đề này. Trong khi chúng tôi nói chuyện, quý vị cũng có thể gọi vào và nhớ giữ điện thoại nhé. Xin chào bệnh giả tiếp theo và xin cầm máy lên giùm ạ.
Dạ, chào luật sư Cao. Dạ, chào anh. Em có một thắc mắc em muốn hỏi á. Là giống như ba mẹ em thì định cư ở bên này có thẻ xanh, rồi giống như ba mẹ về cũng về em ở ngoài thành.
Chị ơi, chị cầm máy
cho ba mẹ.
Dạ vâng.
Em muốn hỏi luật sư là cái re-entry permit đó thì ba mẹ em có thể ở Việt Nam bao lâu ạ?
Michael khuyên nha, có hay không có re-entry permit, nếu mà không bắt buộc thì nên ở dưới 6 tháng. Nào, nếu trong cái trường hợp mà ở trên 6 tháng thì đừng ở quá 1 năm. Cái re-entry permit đó, thực tế là nếu mà mình muốn ở trên 1 năm thì mình nên có cái re-entry permit. Là tại vì không có re-entry permit mà ở trên 1 năm thì vô Mỹ, vô lại Mỹ nó có nhiều vấn đề, nhiều khi nó không cho mình vô. Ok, so nhưng mà cái câu hỏi là nên ở bao lâu thì thường Michael lúc nào cũng khuyên là tốt nhất là ở dưới 6 tháng. Tại cái gốc của mình vẫn là ở bên Mỹ, cái thẻ xanh của mình vẫn là ở bên Mỹ nha.
Hello chị. Chị nghe không? Hello. Vì thính giả này rơi đường dây rồi. Quý vị nhớ khi gọi vào, chúng tôi đang nói chuyện thì chúng tôi vẫn giữ đường dây của quý vị nhé. Vừa rồi có 2-3 vị gọi vô nhưng mà rời đường dây. 817-899-4110, 817-899-4110. Và trở lại với cái câu hỏi còn gian dở vừa rồi. Thưa luật sư có nói một lần đó, một người mới lần đầu tiên du lịch qua đây mà làm giấy bảo lãnh cưới liền, thì cái hồ sơ này theo như luật sư vừa nói, cái câu chuyện vừa rồi đó là nó không tốt cho cái bộ hồ sơ, thì điều này có đúng không luật sư?
Không tốt bộ hồ sơ là sao anh?
Giống như cái người này mới bảo lãnh đi du lịch lần đầu tiên thôi, mà mới qua tới Mỹ thôi là làm cái hồ sơ cưới liền.
Cái câu hỏi là giờ nếu mà mình qua tới Mỹ trong vòng 2 tuần, 3 tuần, tháng rưỡi gì đó là làm giấy kết hôn liền, đúng không? Thì cái đó là một cái vấn đề lớn là thường thường đối với luật hồ sơ, chứ ngày xưa nó là 60 ngày, 30 ngày, bây giờ cái luật mới nó ra là 90 ngày. Nếu mà trong vòng 3 tháng đầu tiên vô Mỹ đi du lịch, okay, mà mình làm một cái chuyện đó, một chuyện gì đó mà xác nhận đó là mình muốn ở lại Mỹ, ví dụ như mình làm giấy kết hôn với một người ở đây, thì thường thường sở di trú người ta sẽ đặt vấn đề là mình khi mà vô hải quan Mỹ là mình có một cái ý định gì đó, một cái âm mưu, một cái ý định gì đó là mình sẽ ở lại, chứ cái mục đích của mình không phải là thật sự đi du lịch. Cái câu hỏi khi hải quan vô là nó hỏi là qua tới Mỹ làm gì, mình nói tôi muốn đi thăm Las Vegas, tôi muốn thăm bà dì bên Florida, rồi bay qua New York đi chơi vòng vòng, rồi về lại Việt Nam. Thế nhưng mà thật sự là nếu mà mình làm với cái thôn trong vòng 1-2 tháng á, thì là khi mà đi phỏng vấn sở di trú nhiều khi nó làm khó mình. Nó nói là hồi đó vô hải quan là hứa hẹn vậy mà trong vòng tháng á, là làm với cái thôn liền, thì là thường thường cái hồ sơ này là anh có một cái ý định là nói dối với lại khi hải quan vô Mỹ, chưa chắc nó đồng ý nó cấp cái thẻ xanh cho mình khi mà đi phỏng vấn xong, tuy là mình là vợ chồng thiệt.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, cầm máy lên giùm cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ,
phải phải chị không em, chị Cẩm này.
Mời chị Cẩm.
Chị muốn hỏi luật sư, tại chị đang lập đơn thi quốc tịch mà cái thẻ xanh chị đầu tháng 4 nó hết hạn. Vậy mình có phải làm thẻ xanh lại không vậy em?
Quốc tịch nộp lâu chưa chị?
Chị nộp nay hôm tháng 9.
Tháng 9 tới giờ. Em nghĩ là không cần renew chị ơi, không cần renew. Khi mà đi lăn tay á, mình đã lăn tay rồi đúng không?
Lăn tay rồi.
Tháng tư hết hạn thì nói chung là mình vẫn còn 5 tháng, ok, để hết hạn cái thẻ xanh. Mai còn nghĩ không cần nữa chị, cố gắng là kéo cho tới ngày đi phỏng vấn quốc tịch á, thì cầm cái thẻ xanh 10 năm theo.
Đúng rồi, 10 năm. Cảm ơn sư. Bye bye anh sư.
Dạ vâng, xin chào cô. Dạ vâng, thưa quý vị, 817-899-4110 quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. 817-899-4110 và Việt Tấn xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, cho biết tên luôn, cầm máy lên giùm ạ.
Xin chào luật sư và chào Việt Tấn, tôi tên là cô Ba.
Mời cô Ba.
Tôi muốn hỏi luật sư, câu xin là người nhà tôi đi bảo lãnh qua mà tại sao đóng visa từ bên Việt Nam đã lâu rồi mà qua đây cũng chưa được thẻ xanh, là sao hả luật sư?
Qua đây lâu chưa cô?
Qua đây đường tháng, nhưng mà là lúc phỏng vấn từ tháng 5, xong là ở Việt Nam, đóng visa ở bên Việt Nam luôn từ tháng 5 cho đến qua đây, xong ở bên cũng lâu lắm mới qua đây. Mới qua đây từ tháng. Vâng.
Mình có đóng thêm một cái phí, nó gọi là cái phí thẻ xanh, chứ cái phí mà gì 225 gì đó, cái phí thẻ xanh không?
Vâng.
Có đóng không hay là không đóng?
Đóng ngay hồi ở Việt Nam đã đóng là bao nhiêu tiền, họ đòi bao nhiêu là đóng bao nhiêu hết rồi.
Dạ vâng. Nếu mà mình không đóng cái phí đó nha, cái này, cái phí này là cái phí sau khi phỏng vấn nha, không phải là trước nha. Trước là mình đóng cái phí visa, phí bảo trợ tài chính. Sau khi phỏng vấn mà đóng rồi.
Đóng trước, đóng sau rồi, đóng nghĩa là bảo lãnh được xong rồi đậu làng hoàng rồi mới đóng ạ.
Dạ, nói chung là cái phí này là mình không đóng, nó không gửi thẻ xanh về nhà. Nếu mà mình đóng á, thì là lúc đó khi mà bò bay qua tới Mỹ thì nó gửi thẻ xanh về. Nào, khi mà vô hải quan Mỹ nó giải quyết xong cái hồ sơ thì nó nói mình về nhà mình đợi, không bắt buộc là trong vòng một tháng nhận được thẻ xanh. Nhiều người xui bị 2-3 tháng mới nhận được thẻ xanh, nhưng thông thường là vài ba tuần, 2-3-4 tuần là nó nhận được thẻ xanh. Cố gắng cứ theo dõi thư từ trong cái bình, trong cái thông thư đó. Một tháng thì chắc vẫn là sớm quá, chưa tới giờ để mình liên lạc với bên sở di trú để người ta yêu cầu người ta giúp.
Còn social cũng lâu hả luật sư?
Social dường như Michael xin lỗi nha, là tại vì Michael không có thường xuyên làm cái hồ sơ xin an sinh xã hội cho khách hàng. Và tại vì thường thường là đi qua hải quan dường như là người ta làm sẵn điền cái đơn luôn ở hải quan. Michael xin lỗi, Michael không có biết cái câu trả lời này cô ơi.
Vâng, vậy cảm ơn luật sư rất nhiều.
Cái này may mắn thì nhanh bà ơi, nhưng may mắn thì ở nhà địa phương làm nhanh, còn mình không may mắn thì nó làm chậm bà ơi.
Dạ,
xin chào bà.
Cảm ơn việc tính nhiều nha, cảm ơn luật sư rất nhiều nha.
Xin chào quý vị, tiếp theo đang đợi trên dây có hai vị và mời quý vị tiếp tục gọi vào 8178994110 và xin chào cho biết tên ạ.
Phải chị không vậy?
Mời chị.
Rồi chị tên Loan. Hỏi chị muốn hỏi luật sư là chị thẻ xanh chị hết hạn. Chị hết hạn chị đóng tiền hôm tháng 2 tới bây giờ sao chưa nhận được? Có trục trặc gì không luật sư?
Lăn tay rồi chứ hả?
Chị lăn tay rồi, đóng tiền rồi. Mà...
thẻ xanh 10 năm, thẻ xanh 10 năm hay thẻ xanh 2 năm?
Thẻ xanh 10 năm luật sư.
Dạ vâng, dường như cái đơn I-90 bây giờ là nó cũng hơi lâu á, chị ơi, nó hơi hơi lâu rồi. Bây giờ nói chung là sở di trú giờ cái gì cũng chậm hết trơn á. Ngày xưa 3-4 tháng, 5-6 tháng, bây giờ là cả 5 rưỡi.
Chị biết chắc là chị có lạc địa chỉ hay không chứ.
Không, mình có thể lên mạng mình check mà, check ở trên mạng đó chị. Check trang mạng của thủy chủ USCIS.gov.
Dạ,
yeah.
Dạ, cảm ơn
luật
sư nhiều.
Chào, xin chào chị. Vâng, 8178994110 và xin chào mỹ giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, cho biết tên luôn ạ. À. Cầm máy lên giùm. Hello. Xin cầm điện thoại lên vì nào đang giữ đường dây đó. Hello. Vâng, vị Tấn xin lỗi vị thính giả này, và vị giả này có thể gọi trở lại giùm nhé. À, trở lại với chương trình 8178994110. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện về di trú, tai nạn tàu bè, visa du học, visa đầu tư và những trục trặc của quý vị có liên quan đến giấy tờ bảo lãnh anh chị em, thân nhân, vợ chồng, hay là quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc có liên quan đến trường hợp mà quý vị muốn làm cưới vợ để giữ lại ở Hoa Kỳ, giống như trường hợp vừa rồi, và có nhiều trường hợp khác nữa, quý vị cũng có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao. Vâng, xin được chào thính giả tiếp theo, và điện thoại ngay bây giờ quý vị có thể gọi lên 817-8994-110, 817-8994-110, và xin chào một vị thính giả. Xin vặn máy nhỏ là dùm Việt Tấn ạ.
Hello.
Chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Trâm. Anh làm ơn cho em hỏi là em có bảo lãnh em trai năm 2012, nhưng mà bây giờ nó bán cái nhà đó rồi, nó đổi qua nhà khác. Thì em có phải làm cái đơn gì để xin đổi địa chỉ nhà không? Hay là cứ đợi?
Dạ, dạ, dạ không chị ơi, bây giờ là sở di trú người ta liên lạc cái người đứng ra bảo lãnh chứ không có phải là người được bảo lãnh chị. Nghĩa là người ta liên lạc chị chứ không phải là người liên lạc cái người về Việt Nam nữa như ngày xưa, ok? Rồi cái quan trọng là chị đổi địa chỉ, là chị phải báo cho sở di trú biết là chị đổi địa chỉ để có gì người ta liên lạc với chị.
Dạ, còn bên em thì vẫn giữ địa chỉ nguyên, còn bên Việt Nam thì bị đổi, nó đổi địa chỉ nhà khác nên em sợ là
không
có tin nó gửi giấy tờ gì về nữa không, mà địa chỉ cũ thì mình không có liên lạc được nữa.
Dạ không, dạ không có vấn đề chị. Dạ sở y chú liên lạc là liên lạc với chị á, chứ không phải là liên lạc ở bên Việt Nam chị ơi. Với lại Michael cũng khuyên nha, chị có hồ sơ chị nên lên mạng thường xuyên, lâu lâu hàng tháng hai tháng cứ theo dõi hồ sơ, lâu lâu bấm nghe để xem cái hồ sơ nó tới đâu. Dạ.
Dạ. Cảm ơn.
Rồi xin chào chị nha, chúc chị may mắn và xin chào chị. Xin chào hai vị thính giả đang giữ đường dây, và 8178994110 quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ, cho biết quý danh vị nào cầm đường dây trên đài đó à, cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ, chào anh, cho biết tên ạ.
Tôi là tên Hùng anh. Tôi muốn hỏi, tôi có đứa cháu, tôi nó ở bên Việt Nam, nó qua đây được hơn một năm rồi, nó có thể sanh 10 năm. Mà bây giờ nó bảo lãnh, nó về nó cưới vợ được không anh ạ? Bảo lãnh được không ạ?
Mời luật sư.
Bé qua, cháu qua đây theo diện gì anh?
Anh em bảo lãnh.
Bên Mỹ bảo lãnh cho người em.
Tức là anh em bảo lãnh nó qua đây rồi, nó qua đây rồi, bây giờ nó muốn về Việt Nam, nó qua đây hơn năm rồi, nó có thể sanh được, thể sanh 10 năm, nhưng mà nó muốn về Việt Nam, nó lấy vợ, nó đưa qua, thì bây giờ có được không anh, hay phải chờ bao lâu?
Nó đâu có cần chờ đợi gì đâu, chỉ miễn sao là cái người mà mới qua đây năm là không có đi theo cái diện vợ chồng.
Anh em bảo lãnh nó qua, tức là anh em bảo lãnh nó đi theo diện ba mẹ nó. Qua đây với ba mẹ.
Nghĩa là cô chú gì bảo lãnh cho ba má rồi.
Nó đi theo luôn.
Ok rồi. Nói chung là bay về Việt Nam làm giấy kết hôn rồi bay ngược lại qua đây mở hồ sơ bảo lãnh là chồng có thể sanh bảo lãnh cho vợ có 2 năm. Đó là F2A đó. Yeah.
Rồi cô làm được không luật sư?
Được chứ.
Như vậy lên nhờ văn phòng luật sư làm được hồ hàm.
Dạ,
nó mới qua
nào
là
giúp được hết dạ.
Nó mới qua được có một năm mấy thôi, nhưng mà nó đã có thể sanh 10 năm rồi.
Dạ vâng, không có vấn đề. Tại vì đi theo diện anh chị em, ba má, cô chú, bà lãnh cho ba má là bay qua đây là có thể sanh 10 năm liền, chứ đâu có thể sanh điều kiện. Điều kiện là chỉ có khi vợ chồng thôi.
Ok, dạ. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, đúng.
Dạ, bye.
Xin chào. Vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, và mời quý vị tiếp tục gọi vào nghe 8178994110. Xin chào quý khán giả nào đang giữ đường dây, cầm máy lên giùm ạ.
Có phải tôi không anh?
Chào anh, cho biết tên ạ.
Tên Tôm á. Chào anh Tấn, chào anh thật sư.
Dạ chú. Dạ.
Michael Cao, dạ. Mình có một cái câu hỏi là có bảo lãnh anh em vào tháng 1 năm 2005. Mà không biết, thứ nhất là không biết nay là tới năm nào và ngày nào. Thứ hai nữa là khi mà tới ngày như vậy thì giấy tờ nó gửi về bên Việt Nam hay là nó gửi cho mình?
Dạ vâng, câu trả lời đầu tiên là F4 bây giờ nó đang giải quyết tới 22 tháng 5 năm 2004. mình nộp là tháng 1 năm 2005. Okay. Yeah. Nghĩa là sao? Nghĩa là không bao lâu nữa đâu. Nó đang giải quyết tới tháng 5 năm 2004. Okay. Mình nộp là tháng 1 2005. Nếu mà đã báo, tại vì hồ sơ này được chấp thuận rồi đúng không? Được approve rồi đúng không chú?
Dạ, có đóng tiền là approve hết rồi.
Dạ, nếu mà approve rồi thì cái bước tới là bên trung tâm visa người ta sẽ liên lạc cái người đứng ra bảo lãnh, cái anh, ví dụ như anh mà hồ sơ anh là bảo lãnh đúng không? Thì là, dạ, là người ta sẽ liên lạc cái người đứng ra bảo lãnh ở bên Mỹ nha, người ta không có liên lạc với Việt Nam nha, ở bên Mỹ. Thì lúc đó là mình bắt đầu tiến hành cái hồ sơ trung tâm visa, đóng phí visa, đóng phí bảo trợ tài chính này kia vân vân. Dạ, chắc không bao lâu đâu, vài ba tháng nữa.
Ok,
rồi xin chào 8178994110 quý vị đang theo dõi trực tiếp phần nói chuyện của luật sư Mai của Cao, và xin cho biết quý danh vị nào đang giữ đường dây ạ. Bằng máy nhỏ là dùm Việt Tấn và cầm máy lên dùm ạ.
Hello.
Dạ vâng, Tấn xin nhường về cho vị thính gia khác nha. Hello.
Hello, dạ, dạ phải không ạ?
Chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Dạ em tên Dung ạ.
Mời cô Dung.
À, dạ cho em hỏi là em mới qua đây được 2 năm, thẻ xanh 10 năm á. Em muốn bảo lãnh cho mẹ với chị đi du lịch qua đây có được không vậy?
Dạ vâng, cái vấn đề mà mẹ với chị du lịch đó, nó không, thật sự nó không cần người bảo lãnh chị. Người ta, mẹ của chị có thể là tự đăng ký, tự điền đơn nhờ dịch vụ Việt Nam, hay là nếu mà biết tiếng Anh đó, lên mạng tự điền cái đơn DS-160. Thật sự là cái hồ sơ nó không có bắt buộc phải có người bên này đứng ra bảo lãnh, hoặc là bên người bên này điền ra bảo trợ tài chính này kia vân vân. Đừng có nghe người ta nói nha. Nói chung là cái hồ sơ du lịch là cái người đi du lịch điền cái đơn đó, đóng cái phí du lịch và sẽ sắp xếp cái ngày hẹn đi phỏng vấn thôi. Phỏng vấn đầu là cấp được thôi. Nó cấp visa, nếu mà không chứng minh được ràng buộc thì nó sẽ từ chối. Dạ.
Dạ. Vậy là không liên quan gì tới em hết đúng không ạ?
Chị không cần viết thư mời, chị không cần gì hết. Nói chung là cái nội dung của cái đơn DS-160 nó hỏi nhiều lắm nha. Nó hỏi là bạn đi qua Mỹ làm gì, tôi đi thăm gái, thăm đứa cháu ngoại vân vân, ở bao lâu, ở 3 tuần, ở đâu thì mình đăng ký địa chỉ của chị á. Rồi này kia vân vân. Thì nói chung là những cái gì người ta hỏi trong cái đơn DS-160 mình cố gắng mình trả lời chi tiết.
Thường cái điều kiện để mà có thể đi được thì thường là phải như thế nào anh, cái chung chung?
Dạ, cái điều kiện mà tốt nhất là cho muốn đầu đi du lịch mà tốt nhất thường thường là những người mà đi nước ngoài nhiều, những người trong hộ chiếu Việt Nam của người ta có nhiều dấu bấm, đi Singapore, đi Hồng Kông, đi Nhật, đi Taiwan, đi châu Âu, đi Úc, đi Canada vân vân. Những người mà đi nước ngoài nhiều là những người có nhiều điều kiện. Những người điều kiện là những người Mỹ thường thường nó thích cho đi du lịch qua Mỹ. Okay. Nếu mà trong hộ chiếu mình mà chưa bao giờ đi đâu, cái hộ chiếu mà mới tên thì nó cũng hơi khó. Tuy nhiên đó là nếu mà mình có vợ con để lại Việt Nam, chồng để lại Việt Nam, thì thường thường cái đó là cái ràng buộc ở lại Việt Nam. Mình đi mình phải về lại rồi, có vợ, có ba đứa con ở Việt Nam mà đúng không? Cái đó là cái ràng buộc. Có cơ sở, có hãng, có này kia, những cái gì mình khai ở trong cái đơn DS-160, đó là cái ràng buộc của mình. Càng nhiều càng tốt. Yeah.
Dạ, ok, dạ. Cảm ơn
anh nhiều nha. Xin chào cô. 8178994110, 8178994110, quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ để trực tiếp tham gia câu hỏi. Xin cho biết quý danh là vì nào đang giữ đường dây đó.
Tôi phải đúng tôi không? Tôi Liên Thu á.
Mời bà Thu.
Dạ chị.
Chào Việt Tấn, chào luật sư. Cho tôi xin có cô. Câu hỏi. Thường thường mình theo dõi hồ sơ người thân của mình trên mạng tới đâu rồi đó là sở di trú chấp thuận rồi mình biết theo dõi hay là chưa chấp thuận mình theo dõi được không luật sư?
Được chứ, miễn sao là mình nộp cái đơn vô mà mình có cái số hóa đơn. Ok, cái hóa đơn nó gửi về, trong cái hóa đơn nó có cái số hóa đơn, có số mà cái receipt number. Ok, mà cổ khuyên á là nên theo dõi từ ngày mình có receipt. Cái lý do là ví dụ như bà lãnh anh chị em đi, cách đây cỡ 3-4 năm cái chuyện này ưa xảy ra lắm nha, bây giờ thì nó đỡ nhiều rồi. Cách đây 3-4 năm thì ví dụ như hồ sơ nộp được 6 năm, anh chị em 14-15 năm, cái đùng cái nó gửi thư nó yêu cầu bổ sung hồ sơ, cái khai sinh này nó bị gì, nó không phải là khai sinh ngày xưa mà mới tích lục từ năm 2014, mà anh chị em là sinh năm 1982 mà khai sinh là năm 2012, thì là nó có vấn đề với khai sinh này, nó muốn cái khai sinh cũ, muốn khai sinh lại, nó yêu cầu là mình thêm bằng chứng. Cái nè, mình không theo dõi hồ sơ, cái nó gửi cái địa chỉ cũ mình không có rồi địa chỉ, cái tự động 6 năm sau nó nói mình yêu cầu bổ sung hồ sơ mà mình không trả lời, nó hủy hồ sơ, nó từ chối, nó deny, buồn lắm.
Okay, còn phải có quyền hỏi, là theo dõi thường xuyên. Ví dụ như vậy, thường thường á, bị bổ túc cái gì á mà là nó gửi thư về mình hay hay là mình theo dõi để mình biết được chứ?
Thường thường là nó gửi thư về cái địa chỉ cuối cùng của mình. Nếu mà mình không, nếu mà mình cho cái địa chỉ mà trong cái đơn của mình đó, ngoài trừ là mình báo nó mình đổi địa chỉ thì nó sẽ gửi về địa chỉ mới. Thường thường là nó gửi thư về, nó yêu cầu bổ túc hồ sơ là gửi thư mới nó báo cho mình. Tuy nhiên đồng thời ở trên mạng nó sẽ để là nó đang báo cho mình nó yêu cầu thêm thông tin, mà nếu mà mình không nhận được cái giấy tờ gì đó, gọi cái số 800 mình liên lạc với sở y chú nói rằng là tôi không nhận được cái giấy yêu cầu bổ túc hồ sơ, thì đó lúc đó nó sẽ làm việc với mình, nó cho mình thêm thời gian để mình trả lời cái bổ túc hồ sơ. Nếu mà nó yêu cầu bổ túc hồ sơ mà mình không lên mạng mình check mà mình không biết cái địa chỉ cũ á, ok, cái 3 tháng sau nó nói ủa sao tại sao không trả lời, nó hủy hồ sơ uổng lắm, mình đã nộp vô 6-7 năm rồi bây giờ bị từ chối, bị hủy uổng lắm nha.
Cảm ơn nghe được xem nha.
Dạ xin chào cô. Vâng, 8178994110, 8178994110, quý vị có thể gọi ngay bây giờ để trực tiếp tham khảo câu hỏi với luật sư Mai Cầu Cao. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại, văn phòng luật sư Mai Cầu Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall và một tại Asia Times Square. Quý vị có thể ghé qua những nơi này để tìm đến văn phòng, tham khảo lần đầu miễn phí về những dịch vụ có liên quan đến bảo lãnh anh chị em vợ chồng, bảo lãnh visa du học và visa đầu tư, cũng như khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị cũng có thể tìm hiểu và tham khảo quyền lợi của mình tại hai văn phòng kể trên. Và xin được chào vị giả tiếp theo đang đợi giữ đường dây ạ, cho biết tên ạ. Hello.
Hello. Cầm... Dạ em chào anh luật sư.
Xin mời cô cho biết tên ạ.
Dạ em tên Tú.
Mời
dạ,
cô Tú.
Em mới dạ em tính hỏi anh về cái gì thẻ xanh mà em mới có thẻ xanh 2021 mà em khi nào mình mới được review thẻ xanh 10 năm.
Thường thường là trước khi cái thẻ xanh 2 năm hết hạn, 3 tháng là mình sẽ nộp vô cái đơn I-751 để xin cái thẻ xanh vĩnh viễn. Okay. Thường thường 2 năm là căn cứ theo vợ chồng. Thì mình sẽ nộp cái đơn đó vô.
Cái, mình nộp cái đơn đó là chồng mình đi nộp, chồng mình làm thôi cũng được đó anh.
No, no. Mình thường thường nộp là nộp chung. Thường thường là mình nên đọc cái đơn đó kỹ để hiểu cái mục đích của cái đơn đó. Hai người sẽ ký vô chung rồi nộp lên cho sở y chú. Nói chung là nộp chung là tại vì mình vẫn tiếp tục, vợ chồng vẫn sống chung với nhau. Okay. Nếu mà không có tiếp tục nữa thì là nó lại rắc rối thêm nhiều nữa. Nếu mà không còn sống chung với nhau nữa mà đang ly dị hay là ly dị rồi á, thì lúc đó còn rắc rối nhiều nữa. Tại lại mình nộp đơn phương. Michael khuyên tới giai đoạn đó thì nên kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú, nhờ người ta giúp chị ơi, tại vì cái vấn đề nó khá rắc rối.
Dạ. Dạ. Là trước đó ba tháng của thẻ xanh 2 năm, nhưng mà cái trong mà cái mình review ấy, nó dễ không anh? Nó có rắc rối gì cho mình khi mình review thẻ xanh 10 năm luôn?
Rắc rối ăn thua là mình có bằng chứng hay không, là tại vì cái điều kiện đó, người ta chỉ có muốn là trong 2 năm rồi hai vợ chồng có tiếp tục sống chung với nhau và hai vợ chồng có tiếp tục với nhau không. Ok.
Dạ,
thì nếu mà mình có bây giờ bác còn cho ví dụ là những hồ sơ nhiều khi không cần phỏng vấn nè, có nhà chung, có xe chung, có hai đứa con chung, có khai sinh của hai đứa con, có hai vợ chồng chung ở trong đó, thường thường là không phỏng vấn. Những hồ sơ chẳng có gì hết trơn, không có một cái bằng chứng gì thì nó sẽ kêu vô phỏng vấn.
Dạ. Dạ ok. Dạ em cảm ơn anh nhiều.
Rồi, xin chào cô. Xin chào khán giả tiếp theo mới có vào, cho biết tên ạ. Hello.
Hello.
Chào cô và xin cô cầm máy gần lại giùm chút xíu.
Vâng ạ.
Cô đang lái xe phải không?
Vâng ạ. Dạ, làm ơn cho em hỏi luật sư là em có người bạn đi qua đây theo diện EB-5 ạ. Thì gia đình chị đã qua Mỹ sống được 1 năm rồi, nhưng mà anh chồng thì vẫn đi đi lại lại ở Việt Nam. Cách đây 2 tuần anh có đi sang Mỹ và anh cầm theo 30.000 đô tiền mặt đó. Thì đi qua hải quan Việt Nam thì không sao, nhưng mà đến lúc đi qua hải quan ở Mỹ thì họ giữ lại số tiền đấy ạ. Thì bây giờ phải làm thế nào để lấy được lại số tiền đấy ạ?
Yeah, đáng lẽ đúng á, là trước khi anh vô hải quan luôn là anh phải đăng ký. Chắc là anh không đăng ký người ta mới giữ lại.
Vâng, đúng rồi ạ, anh không đăng ký. Nhưng mà anh còn nói là tại vì anh không biết tiếng Anh ạ.
No, nó giải thích rất là rõ ràng luôn. Mà nhiều khi ở trên máy bay mấy người tiếp viên đó nhiều cô nói tiếng Việt được, mà thông thường người Việt Nam mình là hiểu cái luật đó hết đó, chứ không phải là không có biết cái luật đó đâu. Michael khuyên á, có tiền mặt từ Việt Nam mang qua cứ đăng ký hàng, chứ đừng có nghĩ là mình thoát được. Tụi Mỹ nó hay lắm. Ok. Một khi mà nó dịnh rồi, nó giữ lại tiền rồi thì mình kiếm luật sư cũng chưa chắc là gỡ được, nhưng có thể có cơ hội. Nhưng nếu mình không làm gì hết đó, thì mai mốt cái dịch mình không lấy lại.
Ồ, thì không lấy lại được ạ?
Chưa chắc, chưa chắc. Michael khuyên trong cái trường hợp này, qua mai chắc kiếm mấy người luật sư chuyên về những cái trường hợp này. Michael không có làm cái hồ sơ này, nhưng mà một lần nữa kiếm những người luật sư chuyên mà về qua hải quan á, làm cái thủ tục khiếu nại, qua mai có thể là bạn lấy lại cái số tiền được. Nhưng mà một lần nữa Michael khuyên nha, cái những người mà mang tiền mặt theo á, tốt nhất là đăng ký, nếu mà nghĩ là trên 10.000 đăng ký, nó không có cần chính xác, ví dụ như 30.000 242 đồng thì cứ ghi đại 31, 30, 31 gì đó. Nó không có bắt buộc là mình là chính xác, nhưng nó muốn mình là khai ra.
Hello chị. Có nhiều người họ đi đi qua Canada cũng về, cũng mấy người Việt Nam á, họ đi mang tiền về cũng bị giữ, thì kiếm một văn phòng luật sư như luật sư vừa nói là chứng minh là cái số tiền đó là từ đâu có, là trong sạch, thì có thể cũng lấy lại được giống như luật sư vừa nói.
Dạ.
Dạ vâng ạ, em cảm ơn luật sư, cảm ơn anh ạ.
Xin chào chị.
Dạ vâng chị.
Thưa luật sư, trong cái trường hợp này thì rất là nhiều người bị tấn. Dạ. Được nghe bạn bè với những
nhiều.
Người những người mà Việt Nam mà đa số là họ mới qua đây ở, rồi họ đã qua Canada chơi, rồi được gặp người thân bên đó, cho một ít tiền đem về, cầm tiền đi ngang hải quan Mỹ, không có nói gì hết. Cuối cùng kiểm ra thì nó dư 10.000, đại khái là mấy trăm thôi, cũng bị giữ lại. Thì phải cuối cùng thì họ cũng phải đi, cũng cực khổ lắm, cũng chưa cả 1-2 tháng cũng chưa lấy được tiền lại đấy.
Dạ vâng. Đúng, mà nếu mà không làm gì là mất luôn á.
Dạ vâng, thì bên kia Tấn được biết, Tấn được một cái trường hợp cách đây khoảng 1-2 tháng, thì họ bắt chứng minh cái tiền này là của ai cho, và số tiền của người cho đó là phải có cái
dạ.
cái gốc gác ở từ Việt Nam.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa luật sư, phần chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi, nhưng mà trước khi kết thúc dạ vâng. chương trình thì Tấn cũng nhắc lại cái vấn đề mà những cái tin mà người ta cứ hỏi là chương trình này hết chưa, chương trình bảo lãnh anh chị em nghe nói là sắp cúp rồi phải không, thì dạ. luật sư cũng nói là cái này là chưa có thành luật gì hết, chỉ là ông tổng thống nhà ta bây giờ ông cũng đang muốn limit lại. Dạ,
dạ.
Thành ra bây giờ sẵn đây là nói luôn với quý vị là đang muốn bảo lãnh ai đó thì quý vị nên làm ngay bây giờ đi, là vì bây giờ chưa muộn. Thành ra quý vị dạ. cứ làm bảo lãnh đi, anh chị em cũng vậy, vợ chồng cũng vậy, con cái cũng vậy, làm bảo lãnh ngay từ bây giờ, để đến khi mà ổng ra cái luật rồi, tự nhiên cái bên dân chủ thấy khủng bố nhiều quá hay cái gì đó, rồi mấy ổng cũng ký luôn cái là thành luật liền, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng, bây giờ cái luật nó chưa thay đổi, anh Điền đang nói rất là đúng, là một khi mình nộp hồ sơ có hóa đơn rồi, ví dụ như cái luật nó đổi đi, không bao giờ mà nó dám mà hủy những hồ sơ mình nộp rồi. Okay. Nó sẽ nói là từ cái ngày này trở đi, những cái hồ sơ nộp anh chị em này kia nó không nhận nữa, chứ không bao giờ nó nói là những hồ sơ cách đây 5 năm nộp rồi đó thì là giờ quỷ hết, là nó không có làm gì được đâu, làm vậy anh ta thư kiện chính phủ chết.
Dạ vâng.
Khó lắm. Cứ nộp vô, giống như anh chị Tấn nói, cứ nộp vô, có hóa đơn là thường là mình để mà. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như tham gia chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị hai văn phòng luật sư Mai của K1 tại Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903, 214-703-0903, và quý vị có thể tham khảo qua gọi điện thoại để lấy hẹn với luật sư Mai của Cao, hoặc là tham khảo lần đầu miễn phí tại văn phòng nhé. Và tại Arlington trong khu Asia Times Square, Renfrew, thì quý vị cũng có thể gọi số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Những dịch vụ có liên quan đến văn phòng có thể giúp quý vị là bảo lãnh anh chị em vợ chồng, immigration, cha mẹ vợ chồng, hoặc là gặp tai nạn xe cộ. Quý vị có thể tìm hiểu về hồ sơ visa đầu tư cũng như visa du học cho con em của mình tại hai văn phòng. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Việt Tấn và cảm ơn quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Mà cô xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần sau. Dạ, mà cô xin kính chào cha anh Việt Tấn nha.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.